Bệnh toán lớp 1. Tháng 10 năm 2014, Tony có tổ chức các nhóm tình nguyện, nhiệm vụ là mua nông sản trên huyện miền núi về thành phố bán, toàn bộ lợi nhuận dùng để mua áo ấm gửi lên cho các em trên miền núi đó. Tới tháng 11 năm 2014, có nhiều nhóm đã mua được áo gửi lên miền núi rất là giỏi, nhưng cũng có nhóm vẫn chưa triển khai bán hàng lần nào do thành viên chỉ trích trưởng nhóm. Trưởng nhóm chỉ trích thành viên, hẹn họp bàn công việc, nhưng nhiều bạn nói thứ bảy chủ nhật dành cho người yêu, vậy đăng ký tình nguyện chi vậy? Có nhóm mất một ngày mới quyết định được địa điểm họp vì ai cũng muốn họp chỗ gần nhà. Năm bạn ở năm quận khác nhau nên cứ tranh cãi miết, cuối cùng lấy bản đồ xoay compa một vòng, chọn trung điểm là tim đường nào đó. Không ai muốn thiệt dù một mét đi lại. Tony nói thôi, các bạn góp vô vài 30.000 làm quỹ chung, mỗi lần mua trà đá khỏi phải góp, có bạn dậy nảy ngay, đó tình nguyện mà còn phải đóng tiền, còn phản đối. Một ca trà đá giá 5.000 đồng mà có tới 50 bạn, hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu, sao toàn cử nhân thạc sĩ mà cứ đi giải toán lớp 1 miết vậy? Có bạn kể với Tony là trong quá khứ đã từng cho ăn xin 20.000 đồng, nhưng sau đó thì dây dứt mãi khôn nguôi. Nói là lúc đó con xúc động, nhưng sau đó thấy họ lành lặn nên con tức lắm, từ đó không cho ai nữa, thật giả gì cũng không, có 20.000 đồng thôi mà, chưa tới 1 đô la Mỹ nữa, mình có nghèo đi đâu. Giả sử lúc đó người ăn xin đó làm cho mình xúc động quá, thì 20.000 đồng đó coi như là vé xem kịch, quá rẻ để xem người ta diễn hay đến như vậy mà, chưa kể là người ta khổ thật thì sao, mất 2 tỷ thì có thể dây dứt 15 phút, chứ có 20.000 đồng thôi mà, nhớ hoài chi cho mệt đầu. Gần đây Tony nhận nhiều email của các bạn nói trên mạng xã hội có ý kiến không nên hiến máu nhân đạo để dành cho người thân của mình thôi, hoặc bệnh viện mua thì mới bán. Vì bệnh viện bán máu cho bệnh nhân, sao lại kêu gọi mình hiến? Có bạn còn nói, bệnh viện phải hạch toán cho tôi biết 1 lít máu bán ra là giá bao nhiêu, lấy máu của tôi trả lại cơn đường hộp sữa hết bao nhiêu, rồi chi phí xét nghiệm HIV siêu vi hết bao nhiêu, chi phí điện để bảo quản lạnh máu trong mấy chục ngày đó giá bao nhiêu, bệnh viện lãi như thế từ máu của tôi cơ mà. Khi có bản cơ cấu chi phí như vậy, thì đây mới đi hiến. Đây là suy nghĩ rất cũ, không văn minh, các bạn không nên nghe theo. Hiến máu, blood donation, không phải là hoạt động kinh tế để tính lãi lỗ, vì bệnh viện vẫn mổ miễn phí nhiều trường hợp ở vùng sâu vùng xa. Hơn nữa, máu hiến sẽ được xét nghiệm rất kỹ với chi phí khá đắt trước khi nhập vào kho dự trữ. Theo thông tin của một bạn làm ở viện truyền máu, chi phí xử lý một đơn vị máu là 1.2 triệu, trong khi giá bán ra dưới 500.000 một đơn vị máu. Máu hiến thông thường trữ được 42 ngày, với huyết tương tách ra thì có thể lâu hơn. Việc hiến máu là hoạt động thường xuyên của một xã hội văn minh, ở đó người ta giúp đỡ nhau trên cơ sở tình người. Ở nước ngoài, tuổi trẻ đi hiến rất thường xuyên để thay máu cho họ thông minh hơn, thanh tú hơn và tăng lòng nhân ái. Vụ nổ bom ở Boston xảy ra vào năm Tony đang học ở đó, có nhiều thanh niên sinh viên đến bệnh viện hiến một cách chủ động, bệnh viện gửi lại họ một món quà nhỏ nhưng họ phủi tay bỏ đi. Động đất ở Nepal vừa rồi cũng vậy. Người Nhật, Bắc Âu ùn ùn bỏ tiền ra thuê máy bay riêng bay đến tự cho máu, thậm chí không lấy giấy chứng nhận. Có lần Tony đưa một đoàn khách đi Nam Phi chơi, ở sân bay trung chuyển Dubai tình cờ gặp đoàn các sinh viên người Na Uy đi cứu trợ một ngôi làng ở Zambia vì tai nạn sập cầu. Nhiều người trong đoàn mình cứ hỏi miết, ủa, tụi châu Phi kia giúp lại cái gì mà mày giúp vậy? Hoặc, mày được lợi gì mà bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức? Rồi sang cái chốn nắng nôi khỉ ho cò gái này, rồi sốt rét nữa để mà cứu trợ. Có quảng cáo bán hàng gì được không? Các bạn Na Uy mới hỏi Tony à, tụi mày không có khái niệm về tình đồng loại hả? Tony không có biết nói sao nữa, vì ngượng đó mà. Hôm bữa Tony đi taxi đến Hàng Bông. Xuống xe Tony nói cảm ơn. Anh taxi bảo, ôi giời ơi, ơn nghĩa gì, lấy tiền chứ có phải chợ không đâu. Tony mới đáp lại rằng, dạ thưa anh, tôi cảm ơn vì đó là phép lịch sự của người được chuyên chở, còn anh có nhận hay không là chuyện của anh. Lúc đó cửa lại còn nghe anh taxi mắng theo, ôi giời ơi, cái thằng dở hơi vớ vẩn, ơn với trả ơn, cứ quỳ ra thóc hết đi, ôi giời ơi. Lịch sử thế giới Đông Tây Kim Cổ, chưa có ai nghèo vì cho đi cả. Tuổi trẻ là phải hào sảng, cái gì có đứa gửi thư nói con rất hào sảng phóng khoáng, con sẽ làm doanh nhân vĩ đại, con sẽ trở thành Bill Gates, Mark Zuckerberg. bữa nay ghé văn phòng đưa hộ Tony một tờ giấy, lúc về nói Dượng đưa lại con 15.000 tiền xăng. Cái đầu 30 phút sau, thấy lại gõ cửa, nói Dượng đưa thêm 2.000 đồng tiền gửi xe nữa. Nó nói, con ra ngoài suy nghĩ mãi mới quyết định là vào đây lấy thêm tiền gửi xe, mất những 30 phút để kiếm 2.000 đồng. Sao học tới xin cót liêm lóc rồi mà suốt ngày lại đi giải toán lớp 1 hay tuổi thơ kéo dài quá hả? Trước khi về, nó xin ở lại nói chuyện với Tony 5 phút. Nó nói còn thắc mắc sao mấy người như Bill Gates đó, họ kiếm tiền được vậy, nhưng sao lại đem tặng hết vô quỹ từ thiện vậy? Nếu là con á, con sẽ mua cái này cho nhà con á, con sẽ mua cái kia cho bạn gái con á. Tony nói, thôi con đi về giùm, Dượng bữa nay bị lây bệnh toán lớp 1 của mấy đứa rồi nè. Dượng bán phân cứ 5 phút lãi được 50.000 đồng. Nãy giờ con lấy của Dượng 10 phút tương đương với 100.000 đồng, tức gần 5 đô la Mỹ rồi đó, một số tiền khổng lồ. Xin người hãy đi đi. Nỗi lòng Bồ Đề Sư Tổ. Các bạn trẻ trong câu lạc bộ Con Dượng thân mến, tối nay Tony sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh điển. Chắc các bạn đều coi qua bộ phim Tây Du Ký. Mở đầu bộ phim là hình ảnh con khỉ Thạch Hầu được rời đất sinh ra, rồi một hôm Thạch Hầu từ bỏ Hoa Quả Sơn, chèo thuyền đi tầm sư học đạo, gặp thầy Bồ Đề, con khỉ được đặt cho cái tên Tôn Ngộ Không. Cũng nhờ chút sáng dạ canh ba vào hầu thầy khi thầy gõ lên đầu ba cái mà được thầy giáo ưu ái dạy cho 72 phép biến hóa thần thông và dặn kỹ không được tiết lộ ra cho ai bên ngoài biết. Trên đời luôn có những cái sống để dạ chết mang theo, nhưng Tôn Ngộ Không đã không nhớ lời thầy dạy. Một lần cao hứng đã mang phép thuật ra biến hóa cho bạn đồng môn xem. Khi Bồ Đề Sư Tổ biết được đã hết sức tức giận và đuổi Ngộ Không đi. Trước khi đi, ông nói với Tôn Ngộ Không một yêu cầu duy nhất là nếu sau này có ai hỏi thì đừng bao giờ nhắc tên ông. Và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Việc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung tưởng như không có ai chế ngự được. Nhưng các bạn ạ, trên đời, cao nhân ác có cao nhân trị. Phật Tổ đã trừng phạt Tôn Ngộ Không bắt giam dưới núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, sau đó tưởng là phục thiện theo đường tăng đi thỉnh kinh. Tuy nhiên, bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp, Tôn Ngộ Không vẫn còn nhiều cái thói hư tật xấu, như người đời vẫn có, trên vòng kim cô phải đeo trên đầu. Cứ mỗi lần sai phạm thì vòng kim cô kia lại siết vào, đó là kỷ luật, là chế tài mà mỗi người phải có, phải tự vào vòng kim cô cho mình. Nếu không có nó, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái vô kỷ luật, tự tung tự tác. Rồi trên đường đi thỉnh kinh, có một lần đánh thu yêu quái, Tôn Ngộ Không quay về trường cũ nhờ thầy giúp đỡ. Khi đến nơi, than ôi, cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đã không còn. Vẫn còn đó con suối, những tảng đá rừng tre, nhưng mạng nhện đã phủ đầy. Những hình ảnh học trò dập dìu luyện công, chặt tre gánh nước đã không còn nữa, thay vào đó là màu tan úa của thời gian. Tôn Ngộ Không chạy đi tìm thầy, tuyệt vọng gọi tên sư phụ. Đáp lại, chỉ là tiếng gió vi vu. Bỗng dưng trong một không trung, tiếng thầy văng vẳng. Ta không còn là thầy của ngươi nữa, ngươi hãy đi đi. Chính hành động cãi lời thầy năm xưa, chính sự ngỗ nghịch của Tôn Ngộ Không đã khiến bao nhiêu người liên lụy. Bao thế hệ đã không còn được khai tâm khai sáng nữa. Bồ Đề Sư Tổ vì sai lầm của học trò mà đã phải trở lại cuộc sống ẩn cư của một ẩn sĩ. Có người trách thầy, sao vì một con sâu mà nồi canh phải bỏ? Nhưng Sư Tổ biết rằng, cái sai của ông là đã trao gươm báu vào tay người không xứng đáng để phải hổ thẹn với đất trời. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang quậy nát thiên cung, thì có lẽ lòng Bồ Đề Sư Tổ hối hận khôn nguôi, ông đã sai và sửa sai bằng cách đóng cửa trường và đi đâu không rõ. Suốt các tập tiếp theo của Tây Du Ký, không ai còn nhắc đến tên Bồ Đề Sư Tổ nữa. Nhắc mà chi, khi lòng người ta đã không muốn nữa rồi. Người xem vừa thương vừa giận khi nhìn những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Tôn Ngộ Không rơi trên sân trường cũ, đã mang phận học trò, trong vạn ông thầy, mình tìm đúng sư, thì hãy học đạo cho trọn. Một con người sống trên đời, gánh trên vai bao nhiêu là quan hệ, nghĩa vua tôi, nay là trách nhiệm một công dân với đất nước, đạo cha con, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, nghĩa bạn bè. Có bao nhiêu ấy là ân tình, nghĩa tình, mình oằn vai gánh nặng, trả hoài không hết một đời người đâu các bạn ạ. Để đến được Tây Thiên Cực Lạc, đích đến thành công, con người phải trải qua rất nhiều gian truân, cám dỗ, hiểm nguy, phải chiến đấu với bao nhiêu thú dữ yêu quái, nhưng cái khó nhất vẫn là chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Rào cản lớn nhất để thành công tự thân chính là sự tham lam, mê muội, cố chấp của tự mỗi bản thân, chứ không phải yêu quái bên ngoài nào cả. Danh sư ác xuất cao đồ, thầy giỏi thì đồ đệ sẽ giỏi giang, nhưng giỏi giang phải trong khuôn khổ kỷ luật để thầy còn ngẩng mặt tự hào khi chúng ta thành công và thành nhân. Chưa có ông thầy nào trên đời mong học trò mình thất bại cả. Mình nên nhớ điều đó mà răn mình. Đừng để như Tôn Ngộ Không kia cứ mãi nợ thầy cũ một món nợ ân tình. Bí mật của người giàu có. Nhiều bạn trẻ thấy người ta khởi nghiệp cũng lật đật mở công ty, cửa hàng, quán cà phê, nhưng chỉ được 3 bữa. Vấn đề không phải là kinh nghiệm xử lý công việc, kiến thức chuyên môn, kiến thức quản trị hay tuổi tác. Vấn đề là kỹ năng làm chủ không có, nên phải dẹp tiệm. Muốn làm chủ, quan trọng nhất là phải có kỹ năng giao việc. Muốn có kỹ năng này, bản thân mình phải là người luôn chân luôn tay, luôn mắt luôn miệng, luôn tính tính toán toán từ bé. Tony tuyển một bạn từ học cấp 3 dân lập N thi đại học 29 điểm. Nó nói tụi con học vì thành tích của trường nên ban đêm thầy cô kèm truy bài đến 11 giờ, bài toán vừa đưa ra, ông thầy đưa ngay công thức ráp vô giải. Đề văn này chưa suy nghĩ dàn ý là cô giáo cung cấp ngay một bài văn mẫu nên tụi con mất khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Việc ngồi lục lọi trong thư viện tìm kiếm bằng Google, học hầm ba lăng để có thông tin mình cần là kỹ năng buộc phải có của người giỏi giang thật sự. Hằng ngày nó lên công ty, chờ ai giao việc thì làm, không thì ngồi đấy, cứ mỗi 5 phút ngáp một cái. Thấy kỹ năng ngáp tốt quá, phòng nhân sự bèn bố trí cho nó ngồi ở vào cửa ra vào, từ đó tuyệt đối không còn con ruồi nào bay được vào bên trong công ty nữa. Tony quen với 4 đại lý bán phân ở một huyện ở miền Tây. 4 đại lý này từng là người giúp việc cho ông Thoàn, một người giàu có trong làng. Ông Thoàn có hàng ngàn công đất, hàng trăm chiếc xe, hàng sáo, mấy nhà máy xay gạo, quán xá trên chợ, rồi dịch nuôi thả đồng, trại nuôi gà, nuôi heo, có nhà ở Sài Gòn, Cần Thơ, và người ăn kẻ ở trong nhà lên tới hàng trăm. Cứ nhậu là 4 anh này kể chuyện hồi xưa với lòng biết ơn ông Thoàn vô hạn. Sáng nào cũng vậy, cứ đâu tầm 4-5 giờ là ông Thoàn ngủ dậy, ngồi trên bộ gián, tức là cái phản bằng gỗ mun, sai gia nhân làm việc. Đố đứa nào mà rảnh rảnh tay chân với ổng. Hồi đó thì tụi này bực mình với ông Thoàn vì ông bắt làm nhiều việc quá, nhưng giờ nghĩ lại thấy số mình may mắn. Mấy ảnh hỏi Tony chứ ham làm việc và biết giao việc có phải là bí mật của người giàu có không, vì sáng sáng thấy ông Thoàn cứ nhấp ngụm trà vô kêu anh A làm gà, anh B đi đắp đất, chị C trồng rau, anh D chẻ củi, chị E lau nhà, chị F kiểm kho, chị G múc nước, anh H vô ruộng thăm lúa, anh Y thu nợ, vân vân. Còn ông á thì cộng cộng trừ trừ trong sổ đến khuya, suốt ngày nghĩ ra cái mới để mà làm ăn, mở rộng sản xuất. Tony nói đúng rồi, biết làm việc là bình thường, nhưng biết giao việc là năng lực đặc biệt chỉ dành cho những người rất giỏi, không phải cái đầu nào cũng nghĩ được việc cho người khác làm đâu. Càng nghĩ việc cho đông người làm thì phải càng tài năng, đó là bí mật đầu tiên của người giàu có. Nếu mình vẫn có thời gian rảnh rỗi trong ngày mà không biết phải làm gì, thì thôi đừng mở cái gì ra mà làm ăn cả nhé, dẹp tiệm mất tiền rồi khóc. Muốn giao việc, phải có óc quan sát, phải biết sắp xếp công việc theo khả năng của từng người. Quan trọng là phải từng làm từ vị trí thấp nhất. Để mình giao người ta, mình biết là bao lâu thì xong, thế nào thì tốt. Ví dụ, mình chưa nấu cơm bao giờ, thì mình giao việc nấu cơm, nấu quất cho 4 tiếng, mình không nói được. Rồi một nồi cơm ngon là thế nào, mình cũng không biết. Có khó khăn gì trong quá trình nấu, mình cũng không rành. Nên muốn thành đạt, phải biết làm việc nhà, quét dán nhện, rửa bát, bắt điện, sửa ống nước khi còn nhỏ, lớn lên khi có tiền thì có thể không cần làm, mướn người khác làm, nhưng mình phải biết để nghiệm thu thử như vậy là tốt hay xấu, đạt hay là không đạt. Đụng chuyện phải biết làm, nửa đêm ống nước nhà bị vỡ, không lẽ không biết bịt lại, thợ nào đến lúc nửa đêm. Nhiều tỷ phú đi lên từ công nhân, tài xế giúp việc, lao công buôn bán lề đường, còn người thừa hưởng gia tài thì rất ít người giữ được cơ nghiệp đấy nhé. Nghe xong, mấy ảnh nói, em nói đúng quá Tony à, ai từng làm cho ông Thòn sau này cũng làm chủ hết, vì quen luôn tay luôn chân. Tụi anh ban đầu cũng làm mướn làm công thôi, nhưng chăm chỉ và có đầu óc nên tích lũy được ít tiền, sau đó mới mạnh dạn mở ra làm. Nhỏ trước, lớn sau, mỗi lần nghe mấy đứa đòi khởi nghiệp mà hỏi vốn đâu, thấy mắc cười dễ sợ. Các bạn nghe đứa nào đó nói vậy thì đừng có mà đưa tiền cho nó đốt hết ngay. Có ông tỷ phú nào trên thế giới mà đẻ ra là có một đống tiền chưa sẵn, toàn tích góp 9 xu đổi lấy 1 hào cả, rồi tiền đẻ ra tiền có 2 hào, 5 hào rồi 1 tỷ đô la. Mấy ảnh nói ở cái huyện này, ngoài tụi anh bán phân bán thuốc, mấy ông chủ cây xăng, chủ xưởng gỗ, chủ xưởng sản xuất vỏ lãi, tức là tàu ghe, chủ đại lý xi măng sắt thép v.v. đều là người làm công của ông Thoàng ngày xưa cả. Còn mấy đứa em ruột của tụi tôi, lúc đó ở với ba mẹ, tưởng là sướng, bây giờ vẫn cứ là nông dân nghèo. Vì cái gì tụi nó cũng ngại làm, sáng ngủ dậy là không biết mình phải làm gì ngày hôm nay, nghĩ không ra việc cho mình thì làm chủ gì được. Lúc ông Thoàn già yếu, ông vẫn chỉ đạo công việc nên nhà cũng còn khá giả, nhưng khi ổng mất thì mọi thứ cũng chấm hết. Cái dở của ông Thoàn là dù chỉ đạo và sai việc cho người làm rất tốt, nhưng lại không cho con cái của ổng động chân động tay vào việc gì. Gia tài chia xong, mấy đứa con quản lý không nổi vì không nghĩ ra việc cho người khác làm. Rồi người làm bỏ đi hết, mấy đứa con phải bán vàng rồi bán đất, bán cơ sở làm ăn, thậm chí lấy đồ cổ trong nhà ra bán. Nhà từ đường là cái cuối cùng tụi nó bán để mà chia nhau ăn hết. Hết của, các con của ông Thòn không kiếm sống được vì vừa dở vừa lười. Mấy anh gia nhân cũ giờ đã có cơ ngơi làm ăn ngon lành, thấy vậy mới nhận mấy đứa con, mấy đứa cháu của ông Thòn vô làm bốc vác, coi kho, giao hàng, lau nhà, lau cửa, bế em, v.v. Mấy ảnh nói vì tình nghĩa mới nhận vô, chứ năng suất làm việc tụi nó hả, chỉ bằng nửa người khác thôi.
Một bếp lửa hồng.
Các bạn trẻ có một chứng bệnh khá nặng, tạm gọi là bệnh hào hứng một phút. Doanh nghiệp Tony tuyển 10 nhân viên bán hàng, chỉ trụ lại có một bạn sau một tháng. Phần lớn rất hào hứng lúc phỏng vấn, lúc đào tạo, nhưng phải chạy xe nắng nôi hai bữa thì quyết định thà ở nhà xin tiền bố mẹ còn hơn. Và chỉ kiên quyết tìm việc ngồi bấm máy tính ở văn phòng máy lạnh, không ai nhận thì thất nghiệp. Tình nguyện viên cũng vậy, chỉ hào hứng mấy ngày đầu, rồi sau đó rơi rụng dần gần hết. Nhiều bạn đọc bài về ngoại ngữ, cũng lên khi thấy hừng hực, cũng mở YouTube ra, cũng lên trung tâm, nhưng chỉ đúng một buổi. Đọc bài về khởi nghiệp, cũng hầm hầm khí thế, đứng lên đi thuê nhà tìm chỗ mở công ty, nhưng tìm ba bữa, nói mệt. Đọc bài về du học, cai cũng lên công ty du học tư vấn, đem một đống giấy tờ về nhà, rồi quên để bụi bám lên móc lên mail. Đọc bài về thể dục thể thao, cai cũng đi mua cái máy chạy bộ, mua cái tạ về đẩy lên đẩy xuống đúng 2 lần, tỷ lệ hào hứng 1 phút này theo thống kê là 95%. Chỉ có 5% là đi hết con đường đã chọn, kiên quyết không từ bỏ ước mơ. Giữa ước muốn và thực tế là một khoảng cách rất là xa, và tỷ lệ 5% dân số làm chủ doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho 95% dân số còn lại ở mọi dân tộc, mọi xã hội từ cổ chí kim đều đúng. Đúng đến hơn 200 quốc gia trên hành tinh này, trừ G7, Israel, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Brazil, Nam Phi, Úc, New Zealand, lãnh thổ Đài Loan, đặc khu Hồng Kông, Macau. Ở những nơi có tinh thần doanh nghiệp, tức là chủ doanh nghiệp cao này, tỷ lệ người làm chủ trên dân số lên tới hơn 10%, cá biệt có nước lên 20%. Ở những xã hội đấy, ông chủ nhiều quá, nhà máy xí nghiệp nông trại nhiều quá, lao động thiếu trầm trọng, nên hoặc là họ dời nhà máy sang nước nhiều lao động ít ông chủ, hoặc họ nhập khẩu lao động. Tuy nhiên hàng ngày vẫn có những con cá vượt vũ môn, từ bỏ cái 95% đeo sau lưng họ hàng thế hệ để mà nhảy sang 5% thế giới chủ doanh nghiệp. Không phải ý chí kinh khủng lắm mới nhảy được, trong khi mọi con cá khác đều ngước nhìn ao ước. Nhưng lười nên thôi, quay lại sông suối ao hồ cũ, muốn thoát ra 95% kia, các bạn thì phải làm sao? Các bạn đang kết bạn với hai anh Vân Nguyễn, tức là Nguyễn Y Vân, tức Vẫn Y Nguyên, và Cẩn Vũ, tức là Vũ như Cẩn, Vẫn như cũ, nói lái theo kiểu miền Nam này. Hãy làm cách unfriend, tức là hủy kết bạn. Nguyên nhân là do cái ý chí không nằm sâu trong tâm khảm của bạn, nên bị giật dây thì có chút khí thế, nhưng sức ì thì lớn hơn. Nhà càng khá giả, học vấn càng tốt, tuổi càng cao thì sức y lại càng lớn, nên vượt khó thì dễ hơn vượt sướng gấp nhiều lần. Sinh ra trong một gia đình khá giả thì đó là bất hạnh, vì nó sẽ dễ dàng trượt triệt tiêu động cơ phấn đấu. Sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, đứng trước một sự lựa chọn quá hẹp thì đó là cơ hội. Giữa việc ra sân tập thể dục thể thao với lướt web, người ta dễ chọn cái thứ hai hơn, nên nhiều người nghiện ma túy, bỏ thuốc lá, kêu từ bỏ, phần lớn không bỏ được. Cứ trả về với cộng đồng thì lại tái nghiện ngay, vì cái lười và thèm bao giờ cũng hiện hữu trong tâm trí, phải có ý chí thật mãnh liệt thì mới chiến thắng được. Để rèn ý chí, người ta phải có chiêu. Trước một cám dỗ, bạn nên bậm môi, dùng răng cắn cho thật đau, đau đến mức bạn có thể chịu đựng được. Đứng thẳng, nắm chặt hai bàn tay lại, nín thở, mắt lườm lườm, giả bộ ở trước là đối tượng khủng bố cần tiêu diệt. Hồi đó Tony đi thi hùng biện trên sân khấu, cứ chuẩn bị lên là tay chân quíu, giọng nói lạc đi, đầu óc nghĩ cái gì chả nhớ. Những lúc trước mặt mọi người, mình miếm môi thật chặt, cắn thật đau, yên tâm không có chuyện chảy máu, vì mình tự biết điều chỉnh đau quá thì thôi không cắn nữa, kiểu như nhịn thở ấy, không sợ nhịn rồi chết, vì chịu không nổi nữa là tự động thở cái phì đó mà. Lúc mình nắm chặt tay và miếm môi như vậy, hệ thần kinh sẽ được kích hoạt, máu dồn về não nhiều, giúp mình sáng suốt và tràn đầy ý chí. Bạn cứ thử đi, có thể sẽ kinh công lên tận ngọn cây chứ không phải chơi đâu nha. Đây là bí quyết của vận động viên người Triều Tiên mỗi khi thi đấu thể thao đấy. Liều doping tự nhiên này giúp họ đạt thành tích rất cao. Các bạn thử áp dụng khi mình cần quyết tâm một cái gì đó nhé. Tay nắm chặt sẽ giúp bàn tay mạnh mẽ hơn. Môi miếm chặt sẽ giúp đôi môi hồng hơn, đỏ tự nhiên, rất đẹp. Bạn gái sau khi miếm môi, mình thè lưỡi, liếm một cái, cho nó bóng như son, khỏi tốn thời gian trang điểm. Mình vô cái nhà, dù biệt thự đẹp đẽ cách mấy, thấy bếp núc lạnh lẽo, bạn có ớn không? Dù là bạn có tài giỏi xinh đẹp cách mấy mà không có lửa nhiệt tình thì cũng như cái biệt thự hoang vắng kia thôi. Bạn có thấy những ngôi nhà tranh, những ngôi nhà gỗ dù bé nhỏ nhưng vẫn ấm cúng vì có một bếp lửa hồng không? Mình có một cuộc đời thôi, đừng có cho tàn bếp lạnh. Dù ngoài kia lạnh lẽo, lòng người quyết tâm thì vẫn rực lửa. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng.
Chuyện thằng Kiên.
Hồi đi học, Tony nghe tuyển nhân viên bán hàng là dội ngược vì tưởng tượng cảnh mồ hôi mồ kê chạy xe máy ào ào trên đường, phía sau là thùng hàng, vô năng nỉ chỗ này chỗ kia có khi bị đuổi. Rồi trong giao tiếp, cái thế giới bán bao giờ cũng thấp hơn cái thế giới mua. Có bảo con trâu màu vàng cũng dạ vàng quá, vì sĩ diện ít ai chịu làm nghề bán hàng, rồi bị ép doanh số, một tháng phải bán được bao nhiêu sản phẩm, còn không thì phải nghỉ, nên công việc cũng sẽ áp lực hơn. Tony chỉ thích ngồi văn phòng máy lạnh cho sướng. Nhưng Tony ngồi suy nghĩ lại. Mình dưới quê lên, trên răng dưới dép, học kinh tế ra trường có nghề ngỏng gì đâu. Nếu làm nhân viên ngồi máy lạnh thì tích lũy đến bao giờ? Nếu là con gái và muốn yên phận, thì thôi kiếm thằng chồng nào chịu khó chăm chỉ, việc nhà, việc cửa giao cho nó cày, trong khi mình là đàn ông con trai thì cần phải vững vàng về tài chính. Nghĩ vậy nên một ngày kia, Tony mới đăng báo tự quảng cáo. Bạn bè một số đứa cầm tờ báo có hình Tony ở một người tìm việc mà cười nói xấu hổ vậy mày. Tony thấy chả xấu hổ gì, sức lao động của mình là hàng hóa, phải quảng cáo chứ. Đúng như dự đoán, họ gọi điện mời phỏng vấn quá trời. Nhờ chị L giới thiệu mà Tony thi tuyển vào công ty Nhật, làm nhân viên bán hàng ngay lúc nhận bằng tốt nghiệp. Nhờ những năm tháng nước mắt nước mũi, dưới sự đào tạo kỷ luật vô cùng hà khắc của ông sếp già người Nhật mà Tony mới có được ngày hôm nay. Trở lại nghề bán hàng, đó là môi trường tốt nhất để một đứa ngáo ngơ trở nên bản lĩnh. Làm sales, mình sẽ tự đào tạo mọi kỹ năng từ phân tích tâm lý đến ăn nói, nhậu nhẹt, hát hò, đàm phán thương lượng, tung chiêu đánh phủ đầu, đến năn nỉ xuống nước, thảo mai nịnh nọt. Vì bán hàng nó cực nên thu nhập thường sẽ gồm lương cứng và hoa hồng. Lương cứng thì thường chỉ đủ sinh hoạt, thu nhập tích lũy là hoa hồng, nên sẽ là động lực thức khuya dậy sớm để làm. Nhân viên bán hàng được ví như là chiến sĩ ra mặt trận vậy, còn hậu phương là cán bộ chứng từ, logistics, kho bãi, v.v. Trần Quốc Tuấn trong Bình Thư Yếu Lược có nói, cốt yếu nhất trong việc đánh thắng giặc Nguyên Mông là quý hồ tinh bất quý hồ đa, tức là quân cốt yếu là sự tinh nhuệ chứ không phải là đa số. Công ty nào có đội ngũ quân sales tinh nhuệ thì đều chiến thắng. Nên này các bạn trẻ, Dù tốt nghiệp ngành gì, đang thất nghiệp, mà đứng trước cơ hội làm nhân viên bán hàng, đừng có ngại, lao vô làm đi, sĩ diện làm gì, thất nghiệp ăn bám mới xấu hổ, chứ đi làm là không có cái nghề nào mà cao hơn nghề nào đâu. Mình chịu cực chịu khổ một thời gian, sau đó ngon lành lắm, nhưng cạm bẫy thương trường cũng nhiều, mình giỏi giang hóa, chứ đừng có ma lanh hóa. Các bạn cứ nhìn con diều bay cao như vậy là nhờ cái sợi dây cột dưới đất. Nhiều lúc con diều nghĩ, thôi cắt sợi dây đi, sẽ bay cao vút lên trời xanh luôn. Sợi dây đó chính là tính kỷ luật, chính là đạo đức. Mà mình không có nó, sự bay cao chỉ là cuốn theo chiều gió, rơi xuống lúc nào không hay. Các bạn trẻ nhớ kỹ lời Tony dặn, dù làm gì, ở đâu, với ai, đồng tiền mình làm ra phải là đồng tiền sạch, phải từ mồ hôi trí tuệ của mình. Ai dạy khôn dạy khéo gì, kệ họ, thật thà chưa bao giờ là cha dạy cả. Trung thực là cái khôn ngoan nhất trong mọi khôn ngoan mà con người có thể nghĩ ra. Có bạn trẻ tên Kiên, người Bình Định, hồi nhỏ quậy phá gì đó mà bị mất hết một cái tay. Nó nói, còn ham chơi, chỉ học đến lớp 11 đã nghỉ, theo bạn bè vô Nam làm công nhân xây dựng. Sau đó nó nghỉ, làm nhân viên giao hàng nước đóng bình cho các nhà máy trong khu công nghiệp ở Dĩ An, lương 3 triệu. Sau thời gian, nó xin xếp làm công việc bán hàng kim giao hàng, làm quần quật từ mờ mờ sáng đến khuya, gọi tiếp thị khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm gì cũng chạy đến, nửa đêm ai gọi giao nước cũng đi. Rảnh là nó đi tới tận nhà, từng khu phố, từng chung cư gửi cạc tiếp thị vô khe cửa, nên một tháng qua hồng cũng được 3-4 triệu nữa. Lần lĩnh hoa hồng đầu tiên, nó mời Tôn đi ăn. Nó nói, con không biết lấy gì cảm ơn Dượng đã chỉ đường cho con kiếm một chút tiền một cách tử tế, mà Dượng sang trọng quá, con mang theo toàn bộ tiền của con để dành xưa giờ luôn nè. Mình mà cầm 10 triệu đồng thì khách sạn năm sau nào cũng dám vô Dượng hát. Thấy nó ốm nhách, da mặt đen thui vì chạy suốt ngày ngoài nắng. Cái tôi căn phòng ra vì tiền đem theo, Tony không biết nói gì, chỉ thấy rưng rưng nước mắt. Mới nói thôi, con ráng tích lũy thêm đi, cày thêm khoảng 100 triệu, thì Dượng chỉ cho cách làm ăn, còn mua nhà mua cửa, lấy vợ đẻ con nữa. Bữa đi ăn với nó đến giờ cũng mấy tháng, bữa nay nó gọi qua, nó nói là con để dành được 50 triệu rồi Dượng. Tối Dượng có về Villa de Tony không, để con qua gửi Dượng cất giùm. Nó nói trên Bình Dương, ai cũng khen con dễ thương, nên mối lái nhiều lắm. Con phải dậy từ lúc 4 giờ sáng, đi giao hàng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm mới xong. Tháng nào con cũng tích lũy được ít nhất là 2 chỉ. Tony nói, sao con giống mấy ông bà mình ở quê dữ vậy? Lâu lâu lòi ra một đống vàng kỳ kỳ cóp cóp. Thôi, con mở một tài khoản, rồi bỏ tiền vô đó đi. Tự quản lý tài chính cũng là một kỹ năng đó. Hôm nay, nó lên thành phố mua đồ Tết gửi về cho em nó ở quê, sắp Tết rồi. Nó ghé văn phòng chơi, cầm theo gói trà, Tony trả lại kêu nó gửi về quê đi. Dượng ở đây đâu có thiếu. Nó ngồi cười, gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng ánh mắt sáng bừng của sự quyết tâm. Tony nói, con làm việc cực lực như vậy, đạo đức như vậy, kỷ luật như vậy, thành công là điều dĩ nhiên. Thấy nó dáng ôm tông ôm teo đi về mà Tony mừng thầm. Lại có một con sao biển nữa đã được ném trở về với đại dương để sống một cuộc đời ý nghĩa. Năm 2013. Tin tức cập nhật. Bạn đã thêm nghề bán bất động sản khu Mỹ Phước Bình Dương mấy tháng nay. Tiền tích góp từ việc bán nước bình, bạn đã kịp tậu cho mình một nền đất 150 triệu và đã xây dựng cái nhà trọ nhỏ cho công nhân ở khu nhà máy Cum Ho gần đấy. Bạn kể, bạn đang bán bất động sản với tình yêu và sự đam mê mãnh liệt. Từ 5 giờ sáng đã mò ra quán cà phê tâm sự lê la và dắt khách đi coi đất, đàm phán, tham dự mọi hội chợ triển lãm để tăng cơ hội tiếp thị với khách hàng đến tối mịt. Bạn nói, năm 2015, con sẽ gom 5 miếng đất lại, đủ 750 m² làm cái xưởng sản xuất chổi đót gì đó của quê bạn. Bạn sẽ đem người ngoài quê vô làm công nhân vì họ lành nghề và nhờ Dượng xuất khẩu. Không lẽ qua năm 2015, tôi đi xuất khẩu chổi đót hả trời? Chổi đót tiếng Anh nói sao? Tôi đâu có biết đâu. Năm 2014. Cập nhật. Bữa nay bạn lại ghé thăm Tony, vì nghe Tony bị thoát vị đĩa đệm, mang ít lá cây gì đó. nói con mở được xưởng sản xuất rồi, gia công chổi cho một doanh nghiệp xuất đi Ấn Độ. Nó nói bây giờ con có đô la rồi, lễ này về quê làm hộ chiếu để chuẩn bị đi Ấn Độ để làm đúng yêu cầu của người ta và làm các mẫu chổi to, chổi nhỏ đủ kiểu để tham dự hội chợ thủ công mỹ nghệ. Bạn cũng bắt đầu đi học ngoại ngữ vào buổi tối, chỉ muốn bập bõm nói vài câu khi bắt tay đối tác thôi. Và bạn cũng đã có người yêu, một cô gái người Nam Định đang học ở Đại học Bình Dương, chuyên ngành kế toán, nghe nói cũng biết vun vén làm ăn và chịu khó ghê lắm. Đi học ngoại ngữ về là hai đứa ngồi bó chổi tới khuya hà. Trong khi đó, vẫn có nhiều bạn trẻ ngồi bó tay, bó gối. Con cò của mẹ. Chào Dượng, con tên Ash, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc và đã đi làm 2 năm. Nghĩ đến những tháng ngày đi học mà con thấy nao lòng. Thời cấp 1, cấp 2 con không biết, chứ từ cấp 3 trở đi, riêng tiền học mỗi tháng của con đã là 5 triệu đồng. Sau bao nhiêu cái gọi là ăn học thành tài, giờ con kiếm được 5 triệu đồng một tháng, coi như tiền đầu tư cho con lỗ nặng. Từ lớp 1, con đã phải học thêm đêm ngày để vô trường chuyên cấp 2, rồi phải học bơi, học võ, học đàn, học hai ngoại ngữ. Cứ đến 4 giờ chiều, ba con trốn việc ở công ty, ra đứng trước cổng trường, cầm gối xôi và hộp sữa, rồi chở con chạy như bay đến các lớp học thêm. 9 giờ 30 phút tối, con mới về tới nhà, vô bàn ngồi làm bài tập đến 12 giờ mới được ngủ. Kiệt sức vì học, con không phải có thành tích để ba mẹ khoe với bạn bè. Con luyện toán lý vẽ từ năm lớp 10, mục đích duy nhất là để thi đại học, nên con không quan tâm đến các môn khác. Cả lớp con ai cũng vậy, đậu đại học 100%, chứ giờ kêu viết đơn xin việc thì thua. Ở trường kiến trúc, tiền dụng cụ học tập cao ngất, tốt nghiệp ra, ngành xây dựng không còn nhiều công trình nữa. Con có việc làm là rất may mắn, bạn bè con thất nghiệp nhiều. Chỉ có vài đứa giỏi ngoại ngữ đi làm cho công ty nước ngoài, vài đứa có điều kiện thì đi du học, còn lại rất ất ơ và phật. Con không nói được ngoại ngữ nào ra hồn, cũng chẳng thích đàn hát võ thuật gì. Đam mê kiến trúc không có, các công trình vẽ ra cho khách, con còn thấy xấu nữa là. Hồi đó con chọn kiến trúc vì mọi người trong nhà nói là nghề này dễ xin việc, không ai nhận thì đi vẽ nhà cho người ta cũng sống được. Giờ con thấy làm gì cũng phải có đam mê, phải có chút tài năng mới kiếm tiền được. Dượng ơi, con chán nản toàn tập. Lớp con chỉ các bạn ở tỉnh lên, nghèo nghèo là điên cuồng làm việc. Còn tuổi con ở thành phố giờ sống nhàn nhạt, không có bứt phá gì. Con hàng ngày sáng ra quán cà phê ngồi cầm laptop, nhận việc tính toán kết cấu cho vài ba công trình, rồi tối đi nhậu với bạn bè. Con 25 tuổi mà bụng bự hơn ba con nữa. Đây là một trong rất nhiều thư mà Tony nhận được. Thế mới biết, nhiều người phấn đấu cả đời cho con lên cái thành phố để có điều kiện học tập, rồi ép con cái học này học kia, đầu tư kinh khủng cho con cái, nhưng không có kết quả. Tuổi thơ cứ kéo mãi, kéo dài vì phận làm con cò đã chán mà lại là con cò bé bé nữa. Con cò bé bé nó đậu cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Đi đường nào hả mẹ ơi, trời ơi. Cách đây 2 năm, Tony gặp một bạn kiến trúc sư tên H. Bạn nói, con xuống Phú Mỹ Hưng làm nhà, thấy bà ô xin người Philippines lương 1.500 đô la Mỹ một tháng, trong khi mình học kinh khủng trong 17 năm, thu nhập có 300 đô la Mỹ. Bà ấy lương cao gấp 5 lần chỉ vì biết tiếng Anh. Cái con về, tức quá, nói là làm, nắm chặt tay, mím chặt môi, con dẹp hết mọi lười biếng cố hữu để lột xác. Hành trình lột xác từ cò thành đại bàng bắt đầu. Bạn kể, con đăng ký luyện IELTS ở một trung tâm do nhóm sinh viên đại học ngoại thương sáng lập. 5 giờ sáng là dậy hít đất, chạy thể dục. Ngoài công việc chuyên môn, con chỉ tập trung ngoại ngữ và ngoại ngữ. Sau 3 tháng, con thi IELTS được 6.0 và vay tiền mẹ đầu mấy ngàn đô sang Italia để học thiết kế một tháng. The Florence Institute of Design International. Học phí một khóa ngắn hạn, một tháng khoảng 900 euro. Sau một tháng học, bạn nói tầm nhìn của bạn lên rất nhiều. Bạn về nước, thiết kế của bạn phóng khoáng hơn, táo bạo hơn, mạnh dạn đi ra ngoài, bạn mới thấy những công trình kiến trúc của phương Tây sao mà vĩ đại quá, thoát ra tù túng của tư duy châu Á. Sau đó, nhờ đồng môn trong khóa học này giới thiệu, nên bạn đi học tiếp ngành kiến trúc ở một thành phố nhỏ ở nước châu Âu khác, lần này chỉ với 3.000 đô la Mỹ trong tay. Hàng ngày ngoài giờ học, bạn đi lang thang trong thành phố, thấy nhà ai xấu xấu hư hỏng gì đó thì ghi lại địa chỉ, về nhà viết thư nói để tôi sơn lại, sửa lại, làm cảnh quan sân vườn lại cho nha. Từ tháng thứ hai trở đi là bạn dư giả tiền bạc đi lang thang nước này nước kia du lịch. Gần đây nhóm của bạn được một ông thầy là một kiến trúc sư nổi tiếng đỡ đầu nhận vẽ một công trình khách sạn ở Úc. Nhóm của bạn vẽ rồi gửi phát thảo qua khách sửa, khách ok thì bạn triển khai chi tiết 3D tính kết cấu khối lượng và gửi mail cho khách là xong. Nhóm của bạn 5 người, giá trị bạn vẽ 300.000 đô la Mỹ và bạn được chia 1/5. Bạn nói lần đầu tiên trong tài khoản có con số hàng chục ngàn. Khi đầu óc mình phóng khoáng lên là tiền tự động vào. Và khi mình có tầm quốc tế, giá trị sức lao động của mình tăng lên rất cao. Bạn không ngờ ở nước ngoài người ta làm việc nhiều tiền đến vậy. Giá trị của sự sáng tạo là vô biên. Bạn nói nhiều lúc con đang ngồi uống ly cappuccino giá 5 euro, tức là gần 150.000 đồng ở Paris. Nhớ ly cà phê cục gạch trước trường kiến trúc. Có lần con căng thẳng cãi nhau với chị bán hàng, sao bữa nay giá ly cà phê lên 12 ngàn, hôm trước chỉ có 10 ngàn thôi, con giận không nhìn mặt chị ấy, rồi đi phỏng vấn xin việc, bạn cùng lớp đại học. Chứ vô gặp nhau là ném cục lơ, sợ nó giành mất suất làm việc của mình. Hùng hạp nhau mở công ty thì 3 ngày là cãi lộn giải tán, vì ai cũng làm theo ý mình, không tuân theo quy định chung hay tuân theo chỉ huy gì cả. Tony bèn nói, thì mấy đứa thấy đó, chênh lệch có 2.000 đồng mà tụi mày cũng cãi không nhìn mặt nhau. 2.000 đồng ra quốc tế, quy đô la ra chưa tới 10 sen. Đầu óc nhỏ thì tâm hồn nhỏ thì cuộc đời nhỏ. Cứ hát con cò bé bé xong, ra đời cứ là cò miết, cò đất, cò chứng khoán, cò hàng hóa. Chứ không làm chủ được một cái nhà máy xí nghiệp hay những tòa cao ốc chọc trời như người ta. Mình chỉ tồn tại một lần trên trái đất này thôi, thử bay lên đón mặt trời. Đại bàng con hãy vút cao qua núi đồi như lời bài hát Đại bàng con, bài hát thiếu nhi nổi tiếng của Nga đi nhé. Không rõ vì sao, trong các bài thiếu nhi phương Tây, các nhạc sĩ thường lấy hình tượng con đại bàng để sáng tác. Bạn muốn phóng khoáng hào sảng để tung cánh chao lượn trên những đại ngang, những đại dương mênh mông như con đại bàng, hay lặn lội ven sông cần mẫn mò từng con tôm, con tép như con cò bé bé, nó đậu cành tre.
Chỉ đường.
Người Do Thái là dân tộc thông minh, tính tình lại hào sảng phóng khoáng, nên dù chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới, nhưng người Do Thái sở hữu phần lớn của cải thế giới, chiếm tới 21 trên 50 người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes. Còn Việt Nam được xem là có trí thông minh tương tự người Do Thái, nhưng nhiều bạn nói con thông minh giỏi giang sau cuộc đời của con cứ lận đận truân chuyên, thì bạn coi lại kỹ, có khi nào bạn bị bệnh tiểu nông vụn vặt thịt chó lá mơ lông không? Tony cũng từng tiểu nông vụn vặt, hồi đó vô thành phố cũng lựa bạn giàu có và có cha mẹ làm ông này bà kia chơi, hòng sau này nhờ vả. Tony cũng tính toán với mọi người coi chơi với đứa nào đó có lợi không, cũng xuề xòa với lỗi lầm bản thân, cũng giấu như mèo những bí quyết làm ăn, cũng điên cuồng bảo vệ lợi ích cá nhân, cũng ma lanh và phếch phẩy, cũng từng nói lối tuy chưa ăn cắp, cũng ganh ghét những người giỏi hơn mình và khinh khi người kém hơn. Ăn cổ thì phải giành phần trước, lội nước thì theo sau. Vì đứa nào đi đầu, nó vấp té trước thì mình tránh. Nên ai nói bỏ xe máy và nhà ống là điên cuồng phản đối. Vì làm biến đời xe buýt, làm biến lội bộ, sở hữu một miếng đất sẽ hay hơn một cái căn hộ chung cư. Cất nhà thì cao hơn nhà bên cạnh, để có mưa thì nước đổ sang bên đó, lấn ra một chút ngoài mặt tiền đường. Cái gì liên quan đến quyền lợi là tranh giành khí thế, liên quan đến trách nhiệm là trốn tránh liền. Không tình nghĩa với ai, chỉ biết có mình, sau này là gia đình vợ con mình, anh em ruột mà mình tranh giành nhà thừa kế, thì Tony cũng sẵn sàng vác cuốc ra mà chiến đấu. Đi ăn đám cưới là lấy đũa bới cái đùi gà trong đĩa ra, rồi bỏ vào túi áo chạy ra bờ rào cho thằng con đang đứng chờ. Phải làm nhanh như con na, nó mới mất, nên đĩa gà vừa dọn ra là 6 đôi đũa khách mời lao vào xới tung tóe lên. Nhưng sau khi đi đây đi đó, thấy cái suy nghĩ tiểu nông đó sao mà rẻ tiền quá, suy nghĩ miết vậy thì không sang trọng quý phái về tâm hồn được. Tony tự vả vào mặt mấy lần rồi rất quyết liệt. Mất một năm thì bệnh tiểu nông bớt dần và bây giờ là hầu như mất hẳn. Nên mới cuốn sách này ra đời, chứ cách đây 10 năm, đời nào Tony chia sẻ như vậy. Lỡ đứa nào nó đọc, nó giỏi, nó giàu hơn mình thì sao? Thay vì mua sách có bản quyền trong nhà sách, Tony chỉ mượn và photocopy để mà rẻ hơn vài nghìn đồng. Có khi có ebook đọc miễn phí. Có khi đó đứa nào đưa email thì xin liền. Cái gì miễn phí là tranh nhau. Kiểu ấn ngồi đền nọ, nghe nói may mắn cho làm ăn, Tony sẵn sàng đi sớm hơn 1 giờ sáng và lấn ngay với thằng bên cạnh. Và để vào được ngôi trường nổi tiếng, Tony sẵn sàng đạp cả hàng rào để mà vào nộp hồ sơ. Có phải hàng rào của nhà mình đâu. Ngắm đường hoa bờ hồ, chứ thấy chậu nào đẹp là lén mang về nhà mình. Bờ hồ không có hoa thì nó vẫn là bờ của cái hồ. Đèn đỏ mà thấy chú công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt đi cho nhanh, sau đó còn quay lại chửi mấy người tự động dừng đèn đỏ là đồ dở hơi. Tony từng như thế và từng cười khoái trá vì thấy mình khôn hơn người khác. Tony có anh bạn cũng tiến sĩ và chủ doanh nghiệp nho nhỏ, danh vọng ngon lành nhưng bệnh tiểu nông thì không biết. Anh bắt vợ anh vừa đi làm bên ngoài vừa làm kế toán công ty. Vì anh sợ bọn nhân viên nó ăn, hôm bữa cà phê với anh nói gì chứ vụ sân bay Tân Sơn Nhất dời ra Long Thành là tao phản đối. Tao muốn sân bay cứ phải cạnh nhà tiện cho tao. Tony nói chứ, anh có thấy là thành phố lớn nào mà máy bay bay vào nội ô như mình không, nhìn xuống toàn nhà và xe. Anh nói không có, nhưng ngu gì ủng hộ mày. Có bài báo nào nói về vấn đề này là tao tham gia ý kiến ngay. Tất nhiên là lấy lý do tiền bạc vay vốn này nọ không nên làm. Mà không phải riêng sân bay, dự án nào mà không có lợi cho nhà tao, tao đều phản đối. Cộng đồng là ai? Tao nào biết cộng đồng là ai? Từ nhỏ tao được cha mẹ dạy rằng là nếu nắng chiều nào thì phải che chiều đó. Lo cho mình và gia đình của mình thôi. Tao thích văn hóa xe máy vì nó cho tao cơ hội dành từng cm đường với đứa khác. Tao mà không đi được thì tao sẽ đâm ngang, xỏ dọc, đố đứa nào mà đi được với tao. Mày không thấy câu tục ngữ, không ăn được thì phá cho hôi à. Trong làm ăn, anh có tiền nhưng không trả nợ, ráng bịa lý do nói dối thêm 1 ngày trả chậm để có lãi suất qua đêm. Kinh doanh của anh chính là đầu cơ, đi xe hơi đến xếp hàng mua suất chung cư thu nhập thấp rồi bán lại. Anh nghe ở đâu sắp làm dự án là anh mua đất rồi xây mộ giả vì anh nói sẽ được đền bù cao hơn. Vé các trận bóng nổi tiếng hay vé tàu Tết là anh mua rồi rao bán lại chợ đen. Anh đầu tư trí tuệ vô mấy cái này chứ không sản xuất kinh doanh cái gì lâu dài vì tốn thời gian, lâu ăn, mệt. Hôm bữa anh đi khu vui chơi trẻ em Kids City. Tony thấy anh đứng dưới cái máng trượt, con anh vừa trượt xuống là anh bế đứa con lên cho nó trượt xuống nữa. Có 5 đứa bé khác cũng trạc tuổi con anh, xếp hàng leo lên trên đó rồi, nhưng mà không trượt xuống được vì cha con anh chiếm dụng mất mấy cái máng. Mấy đứa nhỏ nhỏ xíu không có khả năng giành lại người cao 1m75, nặng 80kg sừng sững như anh, chờ lâu quá không trượt được, khóc lóc vang dội. Nói, chú ơi, đây là chỗ chơi của tụi con mà. Anh phất tỉnh ăn lời. Cái tụi nhỏ chạy xuống mét cha mét mẹ, mấy người kia tới góp ý. Anh nói, cái này là của chung, tụi có quyền. Thế là các ông bố bà mẹ khác cũng lao đến tranh giành cho con của mình được chơi. Kids City biến thành Adult City, tức có nghĩa là thành phố cho người lớn, chơi chữ trong tiếng Anh đó mà. Với gương mặt lạnh tanh của những ông bố bà mẹ. Nhưng lạ ở chỗ, nếu ai không cho anh cái gì, anh lại chửi. Hôm bữa anh nói tao đang chạy xe, không biết đường nên mới dừng lại hỏi một bà ngồi bán thuốc lá. Mày biết bà ấy trả lời sao không? Tự tìm đi, ở đây không có ai sống bằng nước bọt. Cái thể loại gì mà ích kỷ thế nhỉ? Biết đường mà không chỉ. Tony mới nói, vậy anh chỉ cho em con đường làm giàu của anh đi. Anh cười ha ha, nói tao đâu có ngu mày, chỉ đường làm ăn cho mày để tao hết cửa làm ăn à. Tony nói, vậy thì bà bán thuốc lá cũng làm như anh thôi. Anh không chỉ đường cho người khác thì bà kia cũng vậy. Anh nói, khác, khác, khác. Tao tức. Mày nói hay quá, tao cãi không lại. Nhưng tao khác mà.
Hùng hạp làm ăn.
Người ta nói bạn bè hùng hạp làm ăn chung thường không bền. Có cô bạn làm ở công ty chuyên dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cô nói các công ty mà ghép 3 chữ như ABC, tức ba anh bạn thân ABC Hùng vốn thành lập khoảng 10 công ty thì sau 10 năm chỉ còn 1, tức 90% giải thể, trong đó có thể là do kinh doanh tệ quá và cũng có thể do công ty ăn nên làm ra quá. Không ai biết vì sao làm ăn tốt cũng phải giải tán. Theo Tony, có lẽ là khi ăn nên làm ra, ai cũng muốn giành phần hơn, ai cũng nghĩ công lao mình nhiều hơn, nhưng lại chia phần bằng nhau. Tony có anh bạn học chung lớp cao học, anh lớn tuổi hơn, học cao hiểu rộng hơn, Tony xem như là đại ca. Sau khi rời tập đoàn xây dựng của Nhật với kinh nghiệm về tư vấn xây các tòa cao ốc, anh mở công ty riêng với một anh bạn thân. Lúc khai trương công ty, thấy anh bá vai ôm cổ anh cổ đông này và nói, đây là ông anh của anh, coi như anh em ruột, sống chết có nhau, tụi anh tin tưởng nhau 100%, sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nói rồi nâng ly cồn cốt, bia rượu phần phần, nom có vẻ yêu nhau tha thiết. Những tưởng lúc đó ai cũng nhào tới đánh ông cổ đông này, anh có thể rút gươm ra chiến đấu và có thể tử vì bạn hữu đấy. Rồi công ty đến nay được 3-4 năm, làm rất tốt. Năm ngoái gặp, anh trề môi khi nói về anh cổ đông đó. Nó có làm gì đâu, trong khi tao làm chết bỏ luôn. Cuối năm chia tiền bằng nhau, mày thấy có điên không, có đúng không? Tony hỏi lại, thế lúc đầu góp vốn thì sao, có rõ ràng buộc điều lệ nào không? Anh nói là lúc đó nó có tiền, tao có nghề nên mới hùng hạp lại 50-50. Chỉ ghi trong bản điều lệ vậy thôi, chứ mấy vấn đề ăn chia lợi tức chi phí này nọ, không có nói, chưa làm ăn mà đã bàn bạc mấy cái đó thấy kỳ lắm. Chính việc không rõ ràng từ đầu khiến mọi hợp tác tan vỡ về sau. Anh kể, mày biết không? Nó vẫn cứ đi làm việc của nó, vẫn có lương ngon lành, trong khi tao cày muốn chết. Tony hỏi vậy giờ sao? Anh nói, tao á sẽ hất nó ra khỏi công ty, yêu cầu nó rút vốn, công sức là của tao cả. Hôm nọ tình cờ gặp rồi kéo vào quán nhậu, ảnh nói, tao đang điên tiết, nó không chịu rút, nó thấy đang ngon ăn mà, rồi cũng sẽ phải rút thôi, tao sẽ làm cho công ty này thua lỗ, thế nào nó cũng rút thôi mày ạ. Anh lại nói, nó ngu lắm, có biết gì đâu, thế là tao chỉ đạo kế toán tăng chi phí, vợ con tao đi chơi cũng ghi vào chi phí công tác, tao cất nhà thì hạch toán vào xây chi nhánh, đi Đà Lạt tao cũng đi máy bay, rồi bắt tài xế chạy lên để chở tao đi vòng vòng. Rồi tao bay về, tài xế xách xe không chạy về Sài Gòn, tao suốt ngày tiếp khách, năm nay lỗ to mày ạ, mày thấy tao có thông minh không? Nói rồi anh cười đắc thắng, gương mặt thoát lên vẻ lanh lợi của một chủ tịch hiệp hội doanh nhân ngành y quần ít. Đi trên đường về, Tony nghĩ thầm, thông minh thật sao? Sao một người mình từng ngưỡng mộ, từng rao giảng bao điều hay cho mình, lại có suy nghĩ khôn như thế? Giữa hai người khôn, có thể hợp tác làm ăn với nhau được không? Thế rồi say quá, ngủ li bì, chẳng suy nghĩ được nhiều, cứ thế thời gian trôi đi. Hôm nay anh gọi điện rủ mình đi hội thảo, anh nói, tao làm diễn giả mày ạ, mày đi cho vui. Hỏi đề tài gì anh? Anh nói hội thảo về tính liên kết để tăng sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt.